Pháp Âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Kinh nghiệm Hoằng Pháp của Phật do Thầy Nhật Từ giảng tại khóa cao cấp giảng sư ngày 17 tháng 3 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Kinh nghiệm Hoằng Pháp của Đức Phật là chủ đề chính của bài pháp thoại hôm nay. Trình bày đến kinh nghiệm Hoằng Pháp của Đức Phật vô cùng khó là bởi vì đứng từ góc độ của người phàm kẻ tục đã nhìn thấy được tuệ giác của một vật khai sáng ra con đường tâm linh của nhà Phật, quả thật là một việc làm không đơn giản tí nào. Rất có thể chúng ta đứng từ góc độ rất chủ quan để nhìn và đánh giá về một vấn đề mà đến lúc tầm nhận thức chúng ta không thể nào vối thế được. Phân tích về kinh nghiệm Hoằng Pháp của Như Lai Thế Tôn là một công việc rất khó. Rất khó là bởi vì Ngài đã thuyết pháp giảng kinh mang lại cho quần sanh trước 45 năm trường theo truyền thống Nam Tông và 49 năm theo truyền thống Bắc Tông. Trong một khoảng thời gian dài đăng đẳng đó, hàng ngàn bài kinh đã được Như Lai Thế Tôn tuyên thuyết. Các đối tượng, căn cơ, trình độ, vai trò, vị trí xã hội của người nghe cũng đa dạng và phong phú. Chính vì thế, khó có thể rút tỉa ra được những bài kinh căn bản nhất. Thông qua đó, chúng ta nói lên được kinh nghiệm Hoằng Pháp của Đức Phật nhìn từ góc độ của những nhà giáo Phật học hiện đại. Dù sao đi nữa, chúng ta có thể đúc kết được những bản phát thảo căn bản để từ đó noi gương theo sự thành công trong công việc Hoằng Pháp của Đức Phật. Đề cập đến kinh nghiệm Hoằng Pháp của Đức Phật là đề cập đến tất cả khả năng tuệ giác và cách thức vận dụng phương tiện ứng cơ khế lý trong việc tiếp độ quần sinh. Làm thế nào để cho người nghe có thể phá vỡ được não trạng của nền truyền thống văn hóa phong tục cổ xưa, cấy đặt vào trong não trạng đó những hạt giống tuệ giác mới, mở ra một phận hội của an vui và hạnh phúc. Có người cho rằng Bồ đề Hoằng Hóa của Đức Phật hoàn toàn lệ thuộc vào yếu tố tùy duyên. Gặp hạng căn cơ trình độ cao, Ngài giảng những pháp môn cao. Gặp những người có căn tánh trung bình, Ngài giảng dạy những bài kinh có thể tạo ra sự hiểu biết ngang tầm với trình độ của họ. Tùy theo căn cơ mà Ngài cho thuốc, tùy theo những chứng bệnh mà Ngài ban phát pháp lạc. Ứng bệnh cho thuốc được xem là tiêu chí tùy duyên, thông qua đó chánh pháp được cấy vào trong não trạng của người nghe, tạo ra một trạng thái chuyển hóa tột độ, là một trong những thước đo căn bản về kinh nghiệm cũng như nguyên tắc sư phạm mà Đức Phật đã giảng dạy. Học thuyết về ngũ thừa đã phát thảo ra một chương trình hóa độ rất hoàn bị của Đức Phật, có thể đi từ con người và kết thúc ở con người giác ngộ. Đó là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Bồ Tát Thừa và Phật Thừa. Đứng từ góc độ lịch sử Hoằng Pháp, cách lý giải về tùy duyên không đủ sức để thuyết phục quần chúng. Bởi vì chúng ta thấy con đường hoằng hóa của Ngài với rất nhiều đối tượng căn cơ có cao đã có những sự sắp xếp rất có nghệ thuật và có phương pháp. Nhờ vào sự sắp xếp có nghệ thuật và phương pháp đó, số lượng những người tín đồ có thể hiểu và hành trì lời Phật dạy dẫn đến sự chứng đắc đạo quả giải thoát ngày càng gia tăng. Nếu như nó chỉ lời thuộc yếu tố tùy duyên, gì tới đâu độ tới đó, không duyên không độ, chắc chắn rằng con đường hoằng hóa của Như Lai Thế Tôn sẽ không được mở rộng như cách thức mà chúng ta đã từng được nghe biết trong lịch sử. Hệ thống phán giáo của các học giả và các vị tổ sư Trung Quốc về ngũ thừa là nhằm tạo ra một tiến trình hoằng pháp có trình tự, có thứ lớp, có trước sau, có cao thấp, nhằm mở cơ hội cho người nghe những con đường tiếp cận với chiều sâu tâm linh, ứng với não trạng và nghiệp cảm tâm thức của người đó. Có những bài kinh Đức Phật nhấn mạnh đến góc độ của nhân bản, bởi vì đó là yếu tố, là nền tảng để cho người nghe có thể sống an vui hạnh phúc với hình thức của một kiếp người. Có những bài kinh Ngài giảng dạy về phước báo, con đường tu tập hành trì để dẫn đến sự tái sanh làm con người ở các hành tinh khác mà kinh điển thì gọi bằng một thuật ngữ là thiên giới. Nơi đó, phước lực, chiều cao, vóc dáng, hình thái, tuổi thọ, đời sống như là các điều kiện phước báo phục vụ cho an vui hạnh phúc vốn nhiều hơn những gì mà chúng ta thấy con người ở trên hành tinh Ta Bà này. có những bài kinh Đức Phật đặc biệt dành cho những người có nhu cầu tâm linh cao, tìm kiếm con đường an vui hạnh phúc, không thỏa mãn với những nhu cầu của giá trị đạo đức và hạnh phúc giác quan của kiếp người. Như Đại Thế Tôn là mở cửa ngõ cho con đường tuệ giác, chuyển tham tình thành thánh trí để giúp hành giả đạt được sự giác ngộ ở ngay hiện tại này. Ngài tiên thuyết về Thanh Văn Thừa, để chuyển tiếp từ Thanh Văn Thừa dẫn đến kết quả của sự giác ngộ tột độ, thì khoảng giữa đó là con đường Bồ Tát Đạo, mang chất liệu của yếu tố dấn thân, vô ngã, vị tha, nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của nhân loại và các chúng sinh, cũng chính là một trong những phần liên hệ đến con đường nhập thế của các ngài. Chính vì thế mà các vị Bồ Tát đã dấn thân vào cộng đồng và xã hội, tiếp xúc quần chúng để ban pháp âm vi diệu nhiệm vào ứng với trình độ căn cơ của họ. Sau khi hoàn tất hết tất cả những phương diện của Bồ Tát Đạo với muôn vàn công đức, muôn vàn việc làm, các vị Bồ Tát không dừng nghỉ lại và không thỏa mãn ở quả vị đạt được của Bồ Tát, hướng tâm về tam minh tính trí, trở thành bậc giác ngộ siêu thiệt. Học thức về ngũ thừa này đã mở ra một phận hội về trình tự của con đường tâm linh, để giúp cho tất cả các hành giả có được những cơ hội bước những bước chân đi trên một nền tảng rất là nghệ thuật. Khi chúng ta nhìn thấy được sự hoằng pháp có một trình tự thứ lớp cho nhiều con người, nhiều con cơ, nhiều trình độ khác nhau, chúng ta thấy rất rõ là chúng ta sẽ có được rất nhiều bài học để học được ở ngài. Một hệ thống phán giáo khác của nền Phật học Trung Quốc cho rằng ngài đã nói các bản kinh từ thấp đến cao, từ phổ quát đến chuyên sâu, từ việc thừa nhận tâm thức con người cho đến lúc mình nâng lên trở thành một tâm linh của những người giác ngộ, qua bài thơ của Tổ Sĩ Khả. Kinh Hoa Nghiêm nói đầu trong 21 ngày, Kinh A Hàm nói 12 năm, Kinh Phương Đẳng ở 8 năm, rồi đến Tất Nhã Pháp Hoa Niết Bàn. Những bản kinh càng quan trọng hướng về Nhất Thừa thì ngài nói ở cuối cuộc đời. Thì đó cũng là một cách thức phát họa ra được một chân dung hoằng pháp của Đức Phật. Rồi hệ thống bát giáo cũng là một hình thức khác nữa. Cho nên trong nền học Trung Hoa ít nhất chúng ta có 4 hệ thống phát thảo con đường và hành trình hoằng pháp của Đức Phật. Hệ thống nào cũng có những giá trị tham khảo. Dĩ nhiên chúng ta không nên xem tất cả những cái đó đều là những chân lý, là vì cách thức phân tích, nhận định, đánh giá về con đường hoằng pháp dầu là của ai, đối với Như Lai Thế Tôn cũng chỉ là một góc độ, một cái nhìn. Do đó phân tích bài học về kinh nghiệm hoằng pháp hôm nay nó cũng chỉ là một góc độ, có thể còn tệ hơn các góc độ đã từng có trong lịch sử. Có một điều chúng ta cần phải xác định đối tượng thính chúng của Như Lai Thế Tôn trong những năm tháng đầu tiên và phần lớn trong cuộc đời của Đức Phật khác rất nhiều với đối tượng của Chúa Giêsu Kitô. Nếu phần lớn thính chúng của Chúa Giêsu Kitô là những người thất học, bình dân, lao động tay chân nghèo khó, làm những vai trò vị trí rất bình thường trong xã hội, thì ngược lại đối tượng thính chúng của Như Lai Thế Tôn đại đa số là thành phần trí thức xã hội, là những vị bà la môn lỗi lạc, là những nhà hiền triết của phương Đông, là những nhà chính trị, là những nhà thao lược về xã hội. Nói chung là đó là thành phần thượng lưu trí thức về hai phương diện xã hội và giáo dục. Chính vì thế mà các bản kinh mà được Như Lai Thế Tôn nói đó, thì ngài đã hạ cái tầm tuệ giác của ngài xuống để có thể đặt mình vào trong tầm hiểu của những người khác tôn giáo, khác truyền thống, để giúp cho những người này có thể có được những ngôn ngữ rất thân quen gần gũi với cuộc sống và nền phong hóa mà họ đã từng trải qua. Nhờ đó mà việc giảng dạy của Như Lai Thế Tôn khá thành công. cách thức hạ thấp tiềm năng văn học tuệ giác xuống ở mức độ tầm mức hiểu biết của người nghe là nhằm để tạo ra các yếu tố của sự khai thông. Khi đối tượng đến xuống ở mức độ kiến thức trung bình, và nếu chúng ta truyền đạo những kiến thức quá cao siêu thì họ sẽ có thể không chấp nhận. Giống như tình trạng khi có mặt ở những vùng cao nguyên hẻo lánh chưa có văn hóa và giáo dục, chúng ta nói mặt trời và mặt trăng là hai hành tinh, chắc chắn rằng người ở đây khó có thể chấp nhận. Họ chỉ nhìn thấy mặt trời mặt trăng là một vầng sáng giống như một cái dĩa là hết rồi. Hạ thấp xuống những gì mình có, hòa đồng với kiến thức của người nghe là một trong những cách thức để tạo ra một cách thế hoàn pháp, nói ngôn ngữ của người nghe, nói não trạng của người nghe, và từ đó gây những hứng khởi, xóa đi được những cảm giác nhàm chán vì hiểu không được, hiểu không tới. Dù là đứng dưới góc độ nào, kinh nghiệm nào để phát thảo con đường hồng pháp của Đức Phật, chúng ta phải thừa nhận một chân lý, đó là những lời Ngài nói, những gì Ngài làm, con đường hoàn hóa của Ngài, có thể nói chưa có ai như Ngài được. Trong lịch sử nhân loại, Ngài đứng số 1 về phương diện này. Chính vì phương diện đứng số 1 đó mà chúng ta phải hết sức là cẩn trọng trong việc phát thảo, bởi vì dùng ngôn ngữ của con người, kinh nghiệm của con người để vẽ ra một bức tranh của một bậc tuệ giác siêu hơn con người là việc rất khó làm. Hoằng pháp không phải là để tạo ra một lưu lượng giao thông về trên đường tâm linh, chuyển những tín đồ quần chúng Phật tử ở một điểm A sang một điểm B, từ một chùa A sang một chùa B, hay từ một truyền thống pháp môn tu tập nào qua một truyền thống pháp môn tu tập khác. Nếu hoằng pháp chỉ là công việc thông thường tạo ra lưu lượng giao thông, rõ ràng con đường hoằng pháp đó là một con đường hoằng pháp bị bế tắc. Sự vận chuyển lưu lượng giao thông của người Phật tử từ những truyền thống này sang những truyền thống khác là một cách thức có thể là phản tỉnh, mà cũng là một cách thức làm mới, hoặc là một cách thức tìm kiếm bổ sung những gì mình chưa có, để rồi sau này trở về lại truyền thống mà mình đã từng trải qua với một niềm tin vững chãi hơn, với một phương pháp tu tập dung thông hơn thì được. Còn nếu như chúng ta tạo ra một lưu lượng dung thông mới thì chắc chắn rằng số lượng Phật tử mới sẽ không có, và do đó mục đích tu hoằng pháp trở nên bị bế tắc. Có nghĩa là chúng ta chỉ làm cách thức giữ lại số lượng tín đồ, lại không tạo thêm những tín đồ mới, thì về lâu về dài số lượng tín đồ mới này chưa được sự chăm sóc của tuệ giác sẽ trở thành tín đồ của các tôn giáo ngoài đạo Phật. Điểm mà Như Lai Thế Tôn nhấn mạnh là làm thế nào để có thêm những con người giác ngộ, chứ là dùng tạm bằng từ tín đồ mới, từ này nó không hay. Vì Như Lai Thế Tôn không cần những con người chỉ có niềm tin, mà cần những con người có tuệ giác, có khả năng phục vụ, có được năng lực mang lại an vui cho mình và cho người. Đức điểm đó được Như Lai Thế Tôn nhắm đến rất là sâu sắc. Sau khi Như Lai Thế Tôn thành đạo 3 tuần lễ đầu thì theo truyền thống của kinh tạng Bắc Tông, Như Lai Thế Tôn đã bắt đầu hoàn truyền con đường tuệ giác cao siêu huyền diệu cho rất nhiều các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác. Kết quả của nó là bản kinh Hoa Nghiêm. Như theo truyền thống Nam Tông, Như Lai Thế Tôn đã hưởng lạc giải thoát ở trong phạm vi của Bồ Đề Đạo Tràng, và sau đó Ngài mới dấn thân đi trở về lại vườn Nai tìm kiếm những người bạn đồng tu. Trên con đường tìm kiếm đó thì Ngài đã hóa độ được hai vị cư sĩ đầu tiên tên là Bạc Lê Ca và Đế Lê Phù Bà. Con đường hoằng pháp đầu tiên này đã làm cho họ trở thành những người Phật tử có một tầm ảnh hưởng khá rộng ở những tín đồ của Bà La Môn giáo. Đâu dầu thế, chúng ta vẫn thấy là con đường quá độ tùy duyên có những giới hạn của nó. Sau đó chúng ta thấy con đường quá độ của Đức Di Lặc Thế Tôn đã mở ra một phương trời mới. Ngài có chủ đích đi về vườn ai tìm kiếm lại 5 người bạn đồng tu. Kinh Tạng Pali còn nói rằng là sau khi thành đạo, hai nhân vật được Ngài nhớ tưởng đến là hai vị thầy khai tâm thiền. Nhưng rất tiếc họ đã qua đời một tuần lễ trước khi Ngài thành đạo. Ngài mới chuyển tâm đến năm anh em Kiều Dành Như. Tại sao Ngài không nhắm tới những người khác mà phải là năm anh em Kiều Dành Như và hai người thầy khai tâm của Ngài? Là bởi vì tiềm năng tuệ giác và năng lực tuệ giác lớn nhất trong truyền thống Bà La Môn lúc bấy giờ đó, là nằm ở Uttaka và Uttaramphat. Nếu chuyển hóa được hai nhân vật quan trọng đó trong truyền thống tâm linh của Bà La Môn thì toàn bộ cơ cấu thượng tầng trí thức tôn giáo và tâm linh Bà La Môn đó đã trở thành nền tảng để phát huy Phật học. Những người có tiềm năng khác là năm anh em Kỳ Trần Như. Dĩ nhiên độ năm anh em Kỳ Như sẽ khó hơn rất nhiều lần độ với những người khác, tại vì họ đã từng là bạn đồng tu. Độ người dân nước lã thì dễ, mà độ bạn đồng tu khó vô cùng. Hơn nữa, năm người bạn đồng tu này đã hiểu lầm Như Lai Thế Tôn, đã từ bỏ con đường khổ hạnh hướng về khuynh hướng hưởng thụ. Mà một bản án đó gán lên não trạng của Như Lai Thế Tôn thì làm thế nào Ngài có thể hóa độ được họ? Sự hóa độ này rất cầm go. Do đó, việc chọn bài kinh nào, giáo pháp nào để giúp cho những người này tháo gỡ được não trạng hiểu sai về Ngài là một thách đố rất lớn. Như Lai Thế Tôn đã làm thành công. Ngài chọn bài kinh Tứ Diệu Đế và nói ngay bản chất của triết học tâm linh Tứ Diệu Đế này là nằm ở con đường trung đạo, trong khi tất cả họ đã rơi vào một trong những cái thế là hưởng gọi là khổ hạnh ép sát. Mong rằng thông qua các phương pháp thực tập nghiêm khắc với các giác quan đó, làm cho họ không còn một giờ phút nào, một cơ hội nào để có thể phát khởi ra những tâm niệm hưởng thụ những khoái lạc thuộc về trần thế. Nhờ đó con đường tâm linh ngày càng được nâng cao. Quan niệm này đó là quan niệm truyền thống của rất nhiều hành giả Bà La Môn, đã được các nhà hành giả Sa Môn thừa nhận và thiết kế. Tuy nhiên họ đã không thành công. Chúng ta thấy chuyện biến năm anh em Kỳ Như từ những người bạn trở thành một người học trò là một trong cách thức Đức Phật đã tạo ra tả phù hữu bậc về hồng pháp. Triết lý của Đạo Phật là một triết lý hóa thân. Các Như Lai Thế Tôn chỉ có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, trong đó không có tướng tốt nào, vẻ đẹp nào là ngoài hai cái bàn tay và hai con mắt. Nhưng tại sao triết lý Đại Thừa lại hóa thân lên đến 1000 tay 1000 mắt? Bởi vì tinh thần của sự hóa thân đó, tạo ra đa dạng phong phú và mới có thể khế ứng được với rất nhiều căn cơ, trình độ và cách thức sống, hiểu, hành trì khác nhau của mỗi người, huống hồ là một phạm vi lớn hơn là của tất cả các loài động vật. Có thêm những người bạn đồng tu như tả phù hữu bậc là có thêm những hóa thân mới, có thêm những tuệ giác mới, những hạt giống mới. Bây giờ do đó luồng gió mới này mới có thể bay khắp 4 phương 10 hướng. Còn một mình Như Lai Thế Tôn chắc chắn sẽ không làm thành công vấn đề này. Điểm thứ hai nữa, khi mà tất cả những người bạn đồng tu chấp nhận Như Lai Thế Tôn như là một bậc thầy, thì ảnh hưởng của năm người bạn đồng tu về tiềm năng tâm linh đó, sẽ được những quần chúng Sa Môn lúc bây giờ đặt ra một dấu hỏi lớn. Dấu hỏi đó chính là một công an. Công an đó đã tạo ra một đại nghi tình
thôi thúc họ. Tại sao bạn trở thành đệ tử? Tại sao một người đồng tu trở thành một bậc thầy? Chắc chắn rằng ở con người đó phải có một tiềm năng tuệ giác cao siêu huyền diệu từ trước đến giờ chưa từng có. Giá trị của con đường hoằng pháp này thì nó rất là có chiều sâu. Dĩ nhiên là như vậy, chúng tôi không có tính giống như chúng ta đã phân tích đâu. Ngài biết rằng là những tiềm năng hạt giống tâm linh này khi được triển nở ra một cái rồi đó, thì quần chúng sa môn sẽ có một cái sự suy nghĩ lại về con đường tu khổ hạnh ép sát của mình. Vấn đề chính là ở chỗ đó. Cho nên độ những vị đồng tu là một những cách thế để tạo ra những nhịp cầu khai thông tâm linh ở những truyền thống mà họ đã gặp rất nhiều sự bế tắc. Mặc dù họ có nhiều nỗ lực dùng dãy kháng cự lại truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo đặt nặng về thần quyền, định mệnh, an bài của Thượng Đế. Sau khi độ năm anh em Cự Dần Như thì Ngài đã độ những người thương gia, một nhóm vai trò vị trí xã hội thứ ba trong truyền thống giai cấp mang tính cách tập thế, gia truyền phong nói từ nhiều đời trong nền văn hóa bất bình đẳng của Ấn Độ. Giới sĩ công nông thương là một trong những thành phần rất quan trọng của cấu trúc xã hội Ấn Độ, vì họ là thành phần tạo ra cái bao tử cho Bà La Môn và cho Sắc Lê Lệ. Mặc dù trong triều đại và thời đại của Như Lai Thế Tôn, phần hạ tầng cơ sở chưa phải là cái quyết định thượng tầng kiến trúc như về sau này trong các chủ nghĩa, vai trò của những người thương gia và những thành phần khác của xã hội đó cũng đóng một vai trò khá quan trọng. Như là chúng tôi đã độ được Bà La Môn Gia Xá và bốn người bạn thân nhất của ông ta, tên là Vimala, Subahu, Punasi và Gavampati. Năm người này đã trở thành năm thương gia rất có tên tuổi và là những người bảo trợ cúng dường cho rất nhiều Bà La Môn lúc bấy giờ. Sự kiện năm người Bà La Môn có truyền thống ủng hộ lớn cho những vị tâm linh Bà La Môn khác đã tạo ra một suy nghĩ mới: tại sao những đại thí chủ đã không còn là những người thí chủ của truyền thống Bà La Môn nữa mà trở thành truyền thống thí chủ của Đức Phật Gotama? Câu hỏi đó đã được rất nhiều người đặt ra. Chính bản thân của gia đình Gia Xá cũng đặt câu hỏi tương tự. Gia đình của bốn người bạn của Gia Xá cũng đặt những câu hỏi tương tự. Rồi khi họ đặt câu hỏi, họ đến Như Lai Thế Tôn để chất vấn. Họ muốn sỉ phải Như Lai Thế Tôn tại sao đã quyến rũ con cái của họ, cắt đứt gốc rễ tâm linh của họ ra khỏi truyền thống Bà La Môn giáo. Thì khi tới gặp Như Lai Thế Tôn, đã được Như Lai Thế Tôn truyền giao cho những bí kíp tâm linh mới, họ trở nên là những người Phật tử. Cho nên nhóm thanh niên Bà La Môn theo truyền thống tâm linh cổ xưa này đã tạo ra cho Như Lai Thế Tôn thêm 60 bàn tay của những người đại gia, truyền bá con đường và hạt giống tâm linh vào các cộng đồng của những người thương buôn giàu có. Cái bao tử của nền tảng văn hóa và tư tưởng Ấn Độ lúc bấy giờ. Sự kiện 60 người bạn của Gia Xá trở thành đệ tử của Như Lai Thế Tôn đã gây một chấn động khá lớn. Chấn động này đã làm cho rất nhiều người hoang mang về con đường tâm linh Bà La Môn mà họ đã đi qua. Nếu như thật sự con đường tâm linh Bà La Môn đó có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau con người vĩnh viễn, thì chắc chắn rằng năm anh em Cừu Dần Như đã đâu trở thành những người sa môn, và nhiều người cư sĩ lỗi lạc của Bà La Môn như Gia Xá và bản thân của họ đâu trở thành là những người Phật tử. Bản chất của câu hỏi đó đã là một sự trả lời. Chắc chắn rằng trong chiều sâu những lời giảng dạy của Như Lai Thế Tôn, có được một năng lực chuyển hóa người phàm trở thành một người bắt đầu mở mắt của tỉnh thức. Nếu như đối với các vị sa môn đồng tu, con đường và triết lý tuệ giác được Như Lai Thế Tôn sử dụng là tứ diệu đế và triết học của trung đạo, vượt lên trên được hai cực đoan của khổ hạnh và ép sát, chứ không phải là con đường đi hàng đôi mà là con đường vượt lên trên. Thì ở trường hợp của những người thương gia có truyền thống Bà La Môn giáo, Như Lai Thế Tôn lại giảng dạy về triết lý của thẩm mỹ và hạnh phúc. Có lẽ là tất cả chúng ta đều nhớ đến sự kiện đối thoại giữa Như Lai Thế Tôn và Gia Xá, trong việc Gia Xá đi tìm kiếm những bóng hồng trong những cuộc tri hoan ngủ mê vào ban đêm. Các bóng hồng này đã lấy hết tất cả ngọc ngà châu báu của họ, nỗi khổ niềm đau tiếc của, nỗi hờn giận về những bóng hồng đã lừa đảo họ, đã làm cho họ phản tỉnh về giá trị tạm bợ của chủ nghĩa ngoại hình thẩm mỹ, mà đi tìm kiếm những giá trị của con đường tâm linh mang lại chất liệu hạnh phúc tỉnh tại bên trong. Như Lai Thế Tôn đã đáp ứng cho họ những thực phẩm tâm linh đó ngay trong những lúc mà họ bị hoang mang tột độ, sân hận tột độ và cảm thấy là cuộc đời này là phù du tột độ. Xác định được cái gì đang thiếu ở con người của người nghe để cung ứng những thực phẩm thích ứng có thể chữa trị được những cơn bệnh họ đang có là một trong những nghệ thuật hoằng pháp rất thành công của Như Lai Thế Tôn, mà các tổ của chúng ta thường nói rằng đó là nghệ thuật thuyết pháp ứng cơ và kế lý. Sau khi độ được một số bà la môn và các thương gia rồi, Như Lai Thế Tôn nhắm đến giới chức tôn giáo. Ngoài hai vị thầy khai tâm của Như Lai Thế Tôn ra, những nhân vật có tầm vóc lớn ở trong khu vực mà tầm ảnh hưởng của nền văn hóa hay là trung tâm văn hóa đó phải nói đến đó, đó là cái vùng của khu vực Bồ Đề Đậu Tràng và những khu vực lân cận, đó là cái nôi văn hóa của Bà La Môn giáo. Như Lai Thế Tôn đã đi tìm kiếm ba anh em Ca Diếp vì họ là ba bậc thầy lỗi lạc. U Lâu Cật Lo Ca Diếp có 500 đồ đệ trí thức, Nang Đà Ca Diếp thì có 300, Già Gia Ca Diếp có 200. Số lượng của họ là cả 1.000 đồ đệ. Tại vì truyền thống Bà La Môn giáo thì không có cơ chế tổ chức như các tôn giáo khác, cho nên một người nào đó có khả năng hội tụ được số lượng quần chúng vài trăm như vậy được xem là hiện tượng siêu tuyệt, rất là khác thường. Như Lai Thế Tôn đã nghĩ đến việc độ ba anh em Ca Diếp, và khi ba anh em Ca Diếp trở thành những người đồ đệ của Ngài, chắc chắn rằng tín đồ của họ, những vị tu sĩ của họ đó sẽ trở thành là những nhà hành giả hoằng pháp đắc lực nhất cho Như Lai Thế Tôn, để cất tiếng nói chánh pháp, thay thế vai trò vị trí lãnh đạo của Bà La Môn giáo, hay nói cách khác là cúng dường vai trò đó lại cho đạo Phật. Con đường tâm linh này và góc độ hoằng pháp đó là một bài học rất điển mẫu cho chúng ta. Dĩ nhiên ở đây Đức Phật đã vận dụng hai phương pháp hoằng pháp. Phương pháp thứ nhất là dùng một vài năng lực thần biến cộng với tuệ giác, với chiều sâu tâm linh, bằng cách ứng cơ đối xử thông qua việc nạp vào trong truyền thống tâm linh Bà La Môn những hiện tượng bầu cũ rượu mới. Bầu là các hình thái ngôn ngữ Bà La Môn giáo giữ nguyên không cần thay đổi. Rượu ở đây là chất liệu tâm linh, rượu Bồ Đề, không làm cho người ta bị say sưa ở trong truyền thống tập cấp Bà La Môn, mà làm cho họ say sưa với tâm linh tuệ giác mới. Một tâm linh tuệ giác vượt lên trên mọi bất bình đẳng của xã hội, mọi lệ thuộc vào thần linh, mọi giá trị mang và đặt nặng về sự hưởng lạc dục thú của cõi đời. Thì chất liệu tuệ giác mới đó đã tẩy não được những đấm khuôn của truyền thống Bà La Môn giáo. Chúng ta chỉ cần nhớ lời cái đức đối đầu của Như Lai Thế Tôn với ba năm ca diếp, chúng ta sẽ thấy là Ngài vận dụng cả hai truyền thống này. Cuộc đối thoại đã làm cho họ khâm phục tự giác của Như Lai Thế Tôn, vì ngũ minh của Bà La Môn giáo đã được Như Lai Thế Tôn triển khai phân tích rất có chiều sâu. Họ đã phải thừa nhận Như Lai Thế Tôn là một nhà bác học về tư vận học, về ngữ nguyên học, về sử truyện, về văn pháp học và phương pháp tế tự. Những gì họ biết được xem là chuyên gia về lĩnh vực không thể nào bằng được một phần của Như Lai Thế Tôn. Điều đó để tạo ra một tâm lý cảm phục. Nói một cách khác là để hóa độ những người chưa phải là Phật tử, thì các nhà hoằng pháp phải hơn họ một cái đầu. Cái đầu của tuệ giác, cái đầu của nhận thức, cái đầu của ứng xử, cái đầu của hùng biện. Nói chung là mọi phương diện chúng ta phải hơn một cái đầu. Và đặc biệt nhất là cái đầu của đạo đức, cái đầu của một đời sống rất mẫu mực, hiền lương, nhân đạo, từ bi. Chính cái đó tạo ra một nền tảng cảm phục và quy ngưỡng ở những người có truyền thống tâm linh và có truyền thống khác với mình. Nội dung đối thoại thứ hai diễn ra liên hệ đến cái gọi triết lý về lửa. Ba năm ca diếp đã ảnh hưởng truyền thống của thờ thần lửa mang từ vùng Trung Đông. Họ cho rằng Phạm Thiên là lửa quan trọng nhất để tôn thờ, và ai hướng về Phạm Thiên mỗi ngày vào buổi sáng thông qua sự xuất hiện của mặt trời cầu viện cúng kiến van sinh thì phước lộc của họ được gia tăng, hạnh phúc được phát triển và đời sống tâm linh ngày càng được chuyển nở giống như vương mặt trời long lộng giữa không gian bao la bát ngát. Như là Thế Tôn đã ứng vào ngay trong não trạng của ba nhà tâm linh ca diếp này để nói về triết lý lửa theo cái nhìn của Ngài. Tôi thấy đầu tiên Ngài đã dạy đó là thế giới này đang sống và sinh hoạt trong một trạng thái lửa cháy hừng, thiêu đốt. Triết lý về thế giới và lửa được Ngài nói đó là sáu căn, tức là sáu giác quan, tiếp xúc với sáu đối tượng đàn cảnh tạo ra sáu cơ năng nhận thức. 18 giới này chính là toàn bộ cấu trúc về phương diện nhận thức luận và tâm lý học, tạo ra một quy trình được gọi là bản chất thế giới của con người và của các loài, luôn luôn nằm ở trong trạng thái bị thiêu đốt bởi ba trạng thái tâm lý âm tính là tham lam, sân hận và si mê. Chính si mê tạo ra ảo vọng, tính lòng tham tạo ra sự cạnh tranh, loại trừ, đối kháng, và lòng sân chính là con dao để kết liễu kết quả phục vụ cho lòng tham này. Chỉ chừng đó một triết lý rất đơn giản nhưng rất mới mẻ đã làm cho ba năm ca diếp trực ngộ ra một vấn đề, đó là truyền thống thờ thần lửa không có giá trị về nhân sinh, mà ở chỗ phải làm thế nào đó nhìn thấy được nhân sinh là vận hành theo một quy luật của nó, mà các giác quan trở thành là những vị thần sai sử trói buộc con người rất nhiều. Chính vì thế mà trong nền tảng triết lý của Bà La Môn giáo đã dùng cái từ Indriya để chỉ cho các giác quan, mà Indriya là nó phát xuất từ một từ căn là Indra, là thần sấm sét, một hình thái của thần Phạm Thiên. Họ quan niệm rằng là các giác quan là thần linh, cho nên sai sử con người, buộc con người phải làm này, phải làm thế kia. Ai không làm có thể là bị nỗi khổ niềm đau chinh phục và chi phối. Cho nên tu khắc chế được các giác quan được xem là người chứng đắc đạo quả. Do đó mà các truyền thống Bà La Môn giáo thường khổ hạnh ép sát là vì thế, để cho các giác quan này không còn sai sử họ được nữa. Như là cái tuần là đánh vào tâm não trạng triết học và tâm linh Bà La Môn giáo liên hệ đến các giác quan, và chính chúng là lửa, lửa thiêu đốt, lửa giết chết hạnh phúc, lửa biến hết tất cả mọi giá trị an vui trong cuộc đời trở nên nóng bức qua lòng sân, lòng tham và lòng si. Bài kinh đơn giản đó đã làm cho các anh em ca diếp thán phục và quy ngưỡng. Dĩ nhiên chừng đó không thì vẫn chưa đủ sức. Họ đã phải thử thêm một chiêu thứ hai, xem như là Thế Tôn có được những năng lực được gọi là tướng siêu nhân, tướng đại nhân theo truyền thống của Bà La Môn giáo. Những người nào có được những tướng trạng đặc biệt đó đó mới được gọi là bậc giác ngộ, mặc dầu họ đã từng nghe các nhà tiên tri cho rằng Như Lai Thế Tôn nếu như không kế thừa Ma Vu Gia sẽ trở thành là một đại tâm linh lớn. Họ để cho ngài ở trong một nhà lửa, trong đó có nhiều con rắn độc, chưa có người nào có thể ở trong đó quá một giờ mà không kết liễu mạng sống của mình. Sáng ngày hôm sau họ nhìn thấy Như Lai Thế Tôn vẫn khỏe mạnh. Ở sự kiện này chúng ta thấy có hai cách thức lý giải khác nhau. Truyền thống thần bí cho rằng Như Lai Thế Tôn đã dùng thần thông hóa độ cái con rắn dữ đó, làm cho chúng trở thành những đệ tử đầu tiên của ngài. Còn truyền thống khác mà tôi chấp hiện được hơn, Như Lai Thế Tôn có được hai tâm thông, hiểu được những tâm trạng của những người Ba La Môn muốn thử mình, muốn hại mình, cho nên ngài suốt đêm hôm đó không ngủ ở trong nhà thờ lửa, ngài đã đi thiền quán suốt cả đêm. Giờ đó cái chết đã được ngài giải thoát có một cách rất nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng lại ứng với tình trạng thử về tướng như đại nhân, đã làm cho ba anh em ca diếp nghĩ rằng Như Lai Thế Tôn là một bậc tuệ giác siêu quần, cho nên mới thoát khỏi được cái đại nạn này. Từ đó họ mới bắt đầu quy ngưỡng thật sự. Dù là cách lý giải nào, vấn đề mấu chốt ở đây chúng ta thấy được rằng đó, Như Lai Thế Tôn đã dùng những triết lý ứng với não trạng tuệ giác của họ, hay nói cách khác là ngài đã vận dụng ra một triết lý mới để tạo ra một sự thần phục tuệ giác, cái mà họ không thể nào tìm thấy trong truyền thống Bà La Môn giáo. Để hơn những người khác đạo một cái đồng về đạo đức và về tự giác thì họ mới có thể quy ngưỡng được. Sau khi độ các giới chức tôn giáo xong rồi thì Như Lai Thế Tôn đã có trên 1250 vị tỳ kheo xuất chúng rầy đây mai đó khắp các bình nguyên, thành thị, ngã hẻm để độ quần chúng. Số lượng người xuất gia ngày càng gia tăng, ngày càng đông. Rất tiếc là trong các bản kinh về sau này người ta lại lấy con số 1250 như là một số biểu tượng cho số nhiều, cho nên những bản kinh đại thừa về sau chúng ta vẫn thấy mô tả là 1250 vị tỳ kheo, là cho rất nhiều người lầm tưởng rằng số lượng tỳ kheo đó không được gia tăng, chứ là Như Lai Thế Tôn chỉ có chừng đó những người xuất gia. Mấy tháng đầu thôi ngài đã có hơn 1000 người đệ tử xuất gia rồi, về sau này nó lên đến cả mấy chục ngàn, số lượng đó ngày càng gia tăng. Chúng ta thử liên tưởng đến sự kiện khi Như Lai Thế Tôn từ bỏ cung vàng điện ngọc ra đi tìm kiếm con đường tâm linh mới, thì các nhà cố vấn quân sự và chính trị, những nhà gián điệp nổi tiếng của vua Tần Bà Sa La đã đặt ra một nghi vấn rất lớn rằng ông thái tử Sakya này chưa chắc là một người đi tu đâu. Mặc dù Sakya là một tiểu quốc rất nhỏ, tiềm năng về kinh tế, văn hóa, quân sự không phải là kém so với Ma Kiệt Đà, một trung tâm dân vật nổi tiếng nhất ở trong triều đại của Đức Phật. Họ đặt ra những vấn nạn lớn là liệu thái tử Tất Đạt Đa giả vờ đi tu để đóng một vai trò gián điệp kinh tế, quân sự, chính trị thì sao? Làm gì, làm thế nào để xác quyết được rằng ông sẽ trở thành một nhà đại tâm linh, hay là trở thành một chuyển nguyên thánh viên, chứ là tiên tri của nhiều vị Bà La Môn thời đó? Chỉ có bằng cách thử thì mới biết. Người ta thường nói thử một người phụ nữ là bằng tiền bạc, vàng dòng, nhưng thử một người nam bằng địa vị, chức tước và quyền thế, chúng ta sẽ biết rõ được não trạng và tâm lý của họ nằm ở chỗ nào. Tiếng cử đó đã được dâng lên Đức Vua. Đức Vua đó đã được sắp xếp một cuộc hội ngộ với Thái tử Tất Đạt Đa trên con đường tìm kiếm tâm linh. Cuộc gặp gỡ đầu tiên đó đã gợi lên nhiều cú xét rất lớn. Nếu như ngài chấp nhận lòng thành khẩn của tôi, xin ngài hãy nhận nửa giang sơn này, tôi và ngài cùng chia để trị, mang lại hạnh phúc cho ba tánh. Câu đó đâu phải là câu đó đơn giản, là một vị đại quân vua lớn của một đất nước Ma Kiệt Đà mà lại muốn dường giữa giang sang cho một thái tử ở một tiểu quốc là chuyện khó có thể có ở trong truyền thống xã hội của Ấn Độ và bất cứ một nơi nào trên khắp thế giới. Bởi vì ngày xưa đó, chân lý nằm ở quyền lực, chân lý nằm ở sức mạnh. Các nước Ma Kiệt Đà chỉ cần cất quân đánh là bình địa Sakya là chuyện rất đơn giản thôi. Tại sao họ đã phải dùng một hiến kế để dâng tặng cái nửa giang sơn cho thái tử Tất Đạt Đà? Bởi vì họ muốn thử rồi ông này có phải thật sự đi tu hay không. Nếu ông không phải là người muốn đi tu, chắc chắn rằng ông sẽ không bao giờ nhận. Quả thực như vậy, như là Thế Tôn nói, tại những cái đó ngài chỉ xem nó giống như là một cái vẽ sách, còn nó đó đã được giữ lại ở trong kinh 42 chương. Tất cả những giá trị quyền thế đều không phải là những sợi dây chối buộc như là Thế Tôn được. Vì tầm nhìn của ngài, mục đích hướng đến của ngài không phải là có thêm tín đồ, có được địa vị xã hội, mà là thế nào để giải phóng cái kiếp khổ đau của nhân sinh và của các loài chúng sanh để giúp cho họ được an vui hạnh phúc lâu dài. Khi nghe như là Thế Tôn trả lời khẳng khái như vậy, cái nỗi căng thẳng lo lắng của những nhà quân sự chính trị và nhà vua đã bắt đầu lắng dịu xuống, nhẹ nhàng xuống, và biết được như là Thế Tôn là một người muốn tìm kiếm giá trị tâm linh chứ phải muốn trở thành đại chúng lục thanh vương. Ông mới thỉnh nguyện ngài là nếu giác ngộ được thì xin độ ông là người đầu tiên, như là Thế Tôn đã hứa. Tại sao như là Thế Tôn không có đáp ứng lời hứa của ông sau khi ngài thành đạo? Chúng ta thấy ngài đi nhớ đến hai vị thầy khai tâm, rồi kế đến là năm anh em người Trần Như, rồi sau đó là độ cái nhóm thương gia Bà La Môn, rồi độ giới tôn giáo Bà La Môn, mà không hề giữ đúng lời hứa độ cho đức vua này. Chúng ta thử đặt ra một câu hỏi đó là chúng ta sẽ thấy nó có một sự trả lời, là vì ngài có kinh nghiệm hoằng pháp riêng của ngài. Các vị vua hứa chính là nền tảng kinh tế, hạ tầng kiến trúc để quyết định thượng tầng kiến trúc Bà La Môn. Các vị Bà La Môn có được sự ủng hộ của vua chúa, mà bây giờ nếu như Như Lai Thế Tôn độ vua chúa trước thì như vậy Như Lai Thế Tôn trở thành đối thủ dù vô tình hay cố ý của những nhà Bà La Môn thôi. Vì họ mất quyền lợi, họ mất tín đồ, họ mất đi sự cúng dường, vân vân. Cho nên đó không phải là một giải pháp hay. Cho nên Như Lai Thế Tôn vẫn nhớ lời nguyện ước của ngài độ Tăng Bà Sa La, nhưng ngài không độ. Ngài phải độ hết những thành phần khác, và đặc biệt là những người Bà La Môn lỗi lạc như ba anh em Ca Diếp. Kết thúc ngài tạo ra một hiệu ứng tâm linh ở vua Tăng Bà Sa La là ở chỗ đó. Sau khi độ xong ba anh em Ca Diếp rồi, ngài mới cho tất cả các vị tỳ kheo mới này đi về khu vực vương xá, đi suốt 10 ngày 10 đêm. Rồi trong đó có 1000 đồ đệ của Nam Ca Diếp. Họ cầm những chiếc bát ở trên tay, khắc thực từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi trên các cánh đồng, không hề có một tiếng ồn ào, thậm chí một cái tiếng gãi móng tay cũng có thể tạo ra âm thanh nghe ở mọi người. Một hội chúng đông như vậy mà không hề có tiếng hồn thì đó được gọi như là một sự im lặng sấm sét, có tác dụng làm chấn động não trạng của những người theo truyền thống Bà La Môn và những quần chúng thông thường lúc bấy giờ. Như là Thế Tôn đã huấn luyện họ rất là kỹ lưỡng và chu đáo, vì từng bước chân đi của họ được gắn liền và dính với cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức, cho nên họ đi thông dong nhẹ nhàng, đi không phải giống như trạng thái của những người bị ma rượt đuổi, đi như những người đang bị bồn chồn, đang bị hối hả vội vã về một cái chuyện gì đó. Chất liệu an lạc tĩnh tại đã làm cho họ đi rất nhẹ nhàng, Ông thái đó đã gợi lên được một bài thuyết pháp rất ấn tượng và có chiều sâu. Trong suốt 10 ngày đó, vua Tầm Bà Sa La đã nghe thiên hạ đồn rằng thái tử Tất Đạt Đa đó đã trở thành nhà đại tâm linh. Ba nhà đại tâm linh lớn nhất trong truyền thống của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ đã trở thành đệ tử của thái tử Tất Đạt Đa. Tin này như một cú sét nổ lớn chưa từng có trong truyền thống tâm linh của Ấn Độ gia. Điều đó đã làm cho nhà vua cảm thấy khâm phục nhiều hơn, cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Khi đến khu vực vương xá, Như Lai Thế Tôn đã bắt đầu cho chia nhóm ra, bởi một nhóm trung bình từ 15 cho đến 20 vị, cũng đi bằng một cái công thức là hóa duyên tiếp chúng, từng bước nhẹ nhàng, từng bước thảnh thơi, để gợi ra một trong những dữ liệu quan trọng về một đời sống hạnh phúc vừa và không bị lệ thuộc trong những yếu tố và điều kiện vật chất như truyền thống Bà La Môn giáo đã từng giảng dạy. Những con người tu sĩ của đạo Phật thời kỳ đầu là những con người vô sản thật sự, không hề có tài sản, chỉ có ba chiếc y, một cái bình bát, vài vật dụng cụ cần thiết để uống, để lọc nước, để may vá, để ngồi, gần như là không còn cái gì khác nữa. Ấy thế mà trong gương mặt của họ có những nụ cười, có những ánh mắt, có những nét vẽ thể hiện ra một cách rất tự tại, nhẹ nhàng, thông dong, mà họ không thể nào tìm thấy trong truyền thống của Bà La Môn giáo những chất liệu tương tự. Ở chừng đó những giá trị thôi đã làm cho ảnh hưởng tâm linh tự giác của Đức Phật lớn rộng hơn nhiều. Chỉ trong vòng có mấy ngày có mặt tại vương xá thôi là ảnh hưởng tâm linh đó đã diễn ra theo một cách rất đặc biệt lắm. Cho nên rất tiếc là ngày hôm nay dưới ảnh hưởng và quan niệm sai lầm của cơ chế xã hội, người ta đã nghĩ rằng khách thực là một cái gì đó như là một con ngọt của những người làm biếng, tạo ra gánh nặng cho cộng đồng. Truyền thống khách thực của thời xưa đã không còn nữa. Nếu chúng ta khách thực đúng như cách Như Lai Thế Tôn đã dạy, cứ một nhóm đi khoảng chừng 20 vị, nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, thảnh thơi, giá trị và tiềm năng giáo dục rất lớn. Đó là một bài pháp. Bởi vì ngày xưa các tôn giáo khác nhau, họ đâu đến với nhau được. Người Ấn Độ là những người thủ cụ truyền thống, những gì mà chúng ta được kinh điển mô tả cách đây mấy ngàn năm, bây giờ trở lại đất nước của Ấn Độ, chúng ta vẫn thấy y nguyên, không hề có thay đổi. Những con đường, những ngã hẻm, tên địa dư ở những vùng mà liên hệ đến bốn thánh tích của Đức Phật, mặc dù trải qua rất nhiều triều đại khác nhau, và đặc biệt đó là bây giờ Bà La Môn giáo được xem là thể chế chính trị quan trọng, nắm lĩnh thượng tầng kiến trúc của xã hội Ấn Độ. Ấy thế mà các địa danh liên hệ Đức Phật Thích Ca vẫn còn được giữ nguyên truyền thống thủ cụ và bảo hộ các di sản văn hóa của người Ấn Độ khá tốt. Đầu tiên ngài nói rằng là khi tất cả những tư duy mang chất liệu và hạt giống của tính dục, hay là lòng sân hận muốn triệt tiêu loại trừ đối tượng được xuất hiện trong tâm như là một lửa dữ muốn thiêu đốt, hay là sự si mê về một cái gì đó đã làm cho người ta ngã lụy, vướng vào các cạm bẫy, rơi vào các tệ nạn xã hội vân vân, đánh mất đi vai trò vị trí nền tảng đạo đức vốn có của con người, thì lúc đó Như Lai Thế Tôn đã dạy chúng ta là phải hướng tâm tưởng của mình tới một đối tượng tích cực khác để nhờ đó thay thế và chuyển hóa. Chúng tôi tạm gọi phương pháp này là phương pháp chuyển đại tâm. Tâm con người là một, nhưng xấu và tốt của các hạt giống có dãy đầy. Tâm con người là đồng nhất, nhưng khuynh hướng tích cực và tiêu cực vốn sẵn có. Chỉ cần có một chất xúc tác của điều kiện môi trường hoàn cảnh về những điều xấu thì các hạt giống xấu có thể xuất hiện rất nhanh. Học một cái tốt, nuôi dưỡng một cái tốt có thể mất cả một kiếp người vẫn chưa xong, nhưng tiếp thụ một cái xấu trong vòng một phút một giây thôi, xài muôn kiếp vẫn chưa hết. Có nghĩa là nó kéo chúng ta xuống mở khổ đều đau tột cùng. Khi biết ra rồi thì sự muộn màng đã có thể làm chúng ta mất rất nhiều thời gian để tẩy não nó. Như Lai Thế Tôn đã dạy và ý thức chúng ta về điều đó rất nhiều. Cho nên Ngài dạy cách tốt nhất là đừng bao giờ tạo ra kháng lực nội tại. Bản chất của một đời sống tâm lý đó, nó thường diễn ra theo một chiến trường. Các năng lực tâm lý tiêu cực và tích cực luôn luôn đối kháng và loại trừ để tìm vai trò thống chế độc tôn trong đời sống sinh hoạt của con người. Nếu như dùng một kháng lực của thiện để phủ trùm kháng lực của ác đó, thì môi trường chiến đấu này sẽ được diễn ra và làm cho con người trở nên mỏi mệt lắm. Bởi vì bản chất của kháng lực đó là lọc sạch, giải quyết nỗi khổ niềm đau trên góc độ của đấu tranh giai cấp, không phải là giải pháp. Dĩ nhiên giai cấp ở đây chúng ta được hiểu là giai cấp của cái thiện, của cái ác, của cái tốt, của cái xấu, của cái tiêu cực, của cái tích cực. Bản chất con đường của Như Lai Thế Tôn không phải là đấu tranh mà là chuyển hóa. Ở đây Ngài dạy về phương pháp chuyển đề tâm. Phương pháp chuyển đề tâm dạy chúng ta như một cách thức được Như Lai vận dụng bằng một thuật ngữ rất là hay, giống như là một người thợ mộc dùng một cái đinh bằng gỗ chèn vào trong một cái ghế, cái giường hay là một cái gì đó đang còn bị hầm hển vì bốn chân của nó không đều với nhau. Nhờ cái chim này mà cái bàn, cái ghế, cái giường và vật được chim đó được đứng sừng sững và vững chãi. Như là Thế Tôn nói cũng vậy, hãy xem tâm tưởng con người như một cái niêm. Nếu như con người đặt cái niêm của tâm tưởng đó vào một sự việc, một sự kiện cụ thể nào đó, thì tất cả những khuynh hướng, những hạt giống của xấu, của khổ, của đau, của tiêu cực đó, không có cơ hội được hâm nóng và kích hoạt. Dần dà rồi đó thì các hoạt dụng này nó sẽ trở nên là vô hiệu hóa, đến lúc nó không còn năng lực để tái tạo ra những hạt giống có thể mang lại sự cản trở cho tiến trình tu tập của con người. Chuyển đề tâm một cái là mọi việc đều được hanh thông. Nếu như con mắt này đã từng để ý để tứ những chuyện không tốt, tìm lông bê vết, thì nhà Phật dạy hãy chuyển cái ý thức của con mắt vào những đối tượng tốt đẹp hơn. Trên một thân cây hoa có thể có chiếc hoa hồng, có những cái gai hoa hồng. Người có thói quen nhìn những cái gai thì con mắt của mình dầu không bị đụng, không bị cháy, nhưng dòng cảm xúc mình bị đau nhói, khó chịu, lúc nào cũng thấy phiền não, tất cả mọi thần tượng được sụp đổ. Tất cả mọi cảm giác dễ chịu khi trước khi đến với con đường truyền thống nào đó, cảm thấy bây giờ nó không còn là điểm tựa nữa. Cho nên cái hoa hồng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội để phục vụ cho tầm nhìn và thưởng thức của người này. Chỉ cần chuyển đề tâm, bởi vì hoa hồng chỉ có thể nở trên thân cây gai của cây hồng mà thôi. Vì đó trên con đường tìm kiếm hạnh phúc và xác định giá trị an lạc đó, thì các hành giả phải làm lơ với những cái không cần thiết. Đó là chuyển đề tâm. Thay vì gắn tâm vào trong gai hoa hồng nó khổ niềm đau xuất hiện, thì hãy nhìn thấy chiếc hoa hồng mà thôi. Đơn giản kia mình vẫn biết, nhưng không đá động lên nó để không tạo ra những tưởng lực. Cứ đặt tâm vào một góc độ tích cực thì những góc độ tiêu cực sẽ được tan biến với thời gian. Giờ phương pháp chuyển đề tâm bật và mở công tắc, tâm của con người được chuyển theo hướng tích cực, an trú, tạo ra một trạng thái là thân có được sự đồng nhất của tâm. Nhờ sự an trú đó, hành giả sẽ có được một trạng thái thứ hai là an tịnh, tức là thân và tâm hòa đồng nhất với nhau, thân đâu tâm đó, tâm đâu thân đó. Trạng thái nhất như này để tạo ra một trạng thái tĩnh tại, kinh an, nhẹ nhàng, thư thái, vững chãi, thảnh thơi. Bản chất của sự tập thiền quán là nằm ở chỗ này. Bản chất của các pháp môn nhà Phật là nằm ở chỗ này. Và cuối cùng hành giả sẽ đạt được trạng thái định tĩnh nhất tâm, nghĩa là thân tâm như nhất, không còn tách rời khỏi nhau nữa. Dầu cho điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, nghịch cảnh cỡ nào, thân và tâm đó vẫn là một. Trạng thái nhất như đó là một trạng thái của chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, an lạc tĩnh tại lâu dài. Có nhiều cử tọa sau khi nghe trình bày xong rồi vẫn cảm thấy thắc mắc, bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con đã từng tu tập, đã từng chuyển hóa, nhưng mỗi lần chuyển đề tâm mình về một chuyện khác đó, Thì đến lúc đó, các năng lực, các hạt giống cũ nó vẫn còn sức sống, nó vẫn lôi kéo mình, sai sửa mình nhiều quá, thì làm thế nào để chiến thắng đó? Chỉ là Thế Tôn lại dạy một phương pháp khác, là nhận diện được trạng thái và tình trạng nguy hiểm của những yếu tố tâm lý và những hành vi tiêu cực. Cái nhận diện bản chất của khổ đau đó sẽ làm cho con người tởn khổ đau, sợ khổ đau, không dám lăn vào khổ đau nữa. Cài đặt và cấy ý thức về bản chất vượt ra khỏi trạng thái nguy hiểm để thoát ra khỏi cảnh trạng của nỗi khổ niềm đau lâu dài là một trong những cách thức để giúp cho con người đó thấy được rằng những gì nên làm và những gì không nên làm. Như là chúng tôi đã dạy bằng một câu nói rất đơn giản: các vị hãy quán chiếu rằng đây là những tư duy có tội, đây là những tư duy xấu mang lại quả báo khổ đau cho mình và cho người. Nói một cái khác là quan niệm quán tưởng đó đã tạo ra hạt giống của lương tâm, đã tạo ra hạt giống của sự xấu hổ, đã tạo ra hạt giống của sự đổi mới, đã tạo ra hạt giống của sự cấp tăng đời sống đạo đức và tâm linh. Câu nói đó nó gồm có hai vế. Vế một là những tư duy có tội, tức là hạt giống, nguyên nhân, sự khởi thủy. Và cái thứ vế thứ hai là mang lại quả báo khổ đau. Ở đây Như Lai Thế Tôn muốn cho mọi người nhìn thấy được cái hậu quả của đó, làm cho những người khác tởn da gà mà không dám làm vì sau này. Các chủ nghĩa học thuyết nào cho rằng chết là hết rồi, có thể rơi vào sự lầm lẫn lớn, bởi vì họ có thể thấy rằng họ không có đó phải chịu trách nhiệm và tư cách đạo đức về những hành vi mà họ đã làm. Cho nên một lúc nào đó chỉ cần những cám dỗ nhỏ thôi có thể làm cho họ bị sa ngã, mất phương hướng, quên lối về, nỗi khổ niềm đau gia tăng. Cho nên ý thức về truyền thống đạo đức được tồn tại dưới hình thức là các dạng năng lượng sống truyền thừa từ đời này sang kiếp khác đã làm cho con người phải sợ về một quả báo ở đời kiếp về sau nếu như không chịu nắng và hướng nó về con đường tốt ấy, về sau này nỗi khổ niềm đau chính là cái gì đó đeo đuổi chúng ta như là bóng không rời hình. Họ có hỏi biết làm thế nào để thành công. Như là tôi nói quý vị cứ hãy quán tưởng mỗi khi nào có một tư duy tiêu cực nào xuất hiện hay là một hành động xấu nào bắt đầu được thể hiện ra, các vị cứ tưởng tượng rằng là trên thân cũ các vị thay vì được tròn bằng một đóa hoa với hương và sắc của nó, quý vị đang được tròn ở trên thân cổ vị cái xác chết của một con rắn để rất nhiều ngày, nó thúi trời ơi không thể nào chịu nổi được. Rồi những con dòi, những con vi trùng khác đục ăn làm cho nhiễu nhão các chất độc ở trên cơ thể chúng ta, là chúng ta không thể nào hình dung và không thể nào chấp thừa nhận nó. Thì quán tưởng tất cả những hành vi xấu đó đó giống như là cái xác chết của con rắn, xác chết của con chó hay là xác chết của con người đang đè nặng trên sự sống của chúng ta. Từ đó nỗi lo âu đã tạo chúng ta phải ghê tởm về điều xấu, tạo chúng ta ghê tởm về những điều không tốt. Ý thức về điều xấu đã làm cho điều xấu đó giảm đi mấy mươi phần trăm. Phần dẫn nhập của kinh Địa Tạng có một câu rất hay: ham vui khổ vô cùng. Nên đó là một cái cách thức cấy đặt những hạt giống của tội giác, của ý thức. Bây giờ người ta đã buộc các nhà sản xuất những loại thuốc lá có thể có độc tố cho con người hãy ghi trên lý thuyết đó một câu: hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Đó là cấy đặt ý thức về nỗi khổ niềm đau ảnh hưởng đến mạng sống và tuổi thọ con người để cho con người từ bỏ một cách có ý thức. Nói một cách khác là cài đặt ý thức bằng phương pháp nhận diện sự nguy hiểm của chúng ở hiện tại và trong tương lai đã giúp cho rất nhiều người trong chúng ta có thể xa lìa được nó. Mỗi lần liên tưởng đến nó là chúng ta nổi da gà. Ai đã từng bị phỏng một lần, mỗi lần bàn tay mình tiếp xúc gần với cái gì đó có chất nóng chút xíu là ý niệm về nỗi khổ niềm đau của cái phỏng cháy da đó bắt đầu xuất hiện. Mà nếu như ai đó không có cảm giác tởn da gà đó đối với nỗi khổ niềm đau đã từng diễn ra với mình một lần trong quá khứ thì người đó đã bị chai sạn tự giác. lúc đó phải đánh thức tiềm năng tự giác của mình lên thì mình mới có thể vượt ra khỏi được. Nếu một cái khác là trong nỗi khổ niềm đau mà không tìm cho mình được con đường giải thoát thì trong lúc mà mình hưởng thụ khoái lạc đó, chắc chắn là sự bứt ngỏ sẽ là một chân lý. Giống như một con cá lẳng lề dưới nước, bởi trên đó nó có một vết dầu loa phủ trên hết mặt nước. Con cá này nếu nằm như tại chỗ nó sẽ chết, nó dễ dùng tại chỗ thì nó cũng tiêu. Bây giờ nó nhảy thoát lên khỏi mặt nước, nuốt những không khí trong làn bên trên, rồi chùm xuống ở dưới lòng nước sâu, nó có thể tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi nữa. Có thể còn lại là nó phải đi tìm một giải pháp lâu dài. Nhớ rằng là ở đây sẽ chết, uống nước này vào cũng chết, nuốt thở không khí ở trên mặt nước rồi chùi xuống dưới mặt nước rồi nó cũng sẽ chết. Có thể còn lại, có thể vẫn có thể bị chết, nhưng cũng có thể tìm ra con đường của sự sống, đó là phải bơi đi chỗ khác. Sự bơi đi chỗ khác đó phải là đặt trên nền tảng của nhận dạng sự nguy hiểm, rằng nếu tôi tiếp tục ở đây, sống ở đây với bầu không khí, với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh của những cái tiêu cực đó, mạng sống của tôi sẽ chết trước khi tôi có thể mong đạt. Ý thức về nỗi khổ niềm đau đó đã làm cho con người thoát khỏi khổ đau. Đất nước Singapore là một đất nước được gọi là sạch, xanh và đẹp. Một đất nước rất nhỏ như là đảo Phú Quốc của Việt Nam, lượng du khách trở về đây phải nói khá lớn vì nó để lại rất nhiều ấn tượng. Người ta đã dùng một khái niệm bằng tiếng Anh để chia chữ Five Country, country quốc gia. Five có nghĩa thứ nhất là đẹp, nghĩa thứ hai là phạt, vì quốc gia này cài đặt ý thức về nhận diện khổ đau trong những hành vi đó trái lại với nền văn hóa cộng đồng và tập thể đó, thì người đó sẽ bị phạt. Các trẻ em của người Singapore mỗi lần ăn xin cơm xong cầm một cái rác gì trên tay là phải giơ lên cao như thế này để cho biết rằng đây là một cái rác. Ý thức về cái rác của người khác biết được mình đang cầm đó, làm cho em bé này không thể nào quăng ở trên đường phố mà phải bỏ vào trong sọt. Và ai quăng ở đường phố một cách có ý thức hay là vô tình cũng cần biết phải bị phạt đến $500 cho lần đầu, lần thứ hai $1,000, lần thứ ba là cho đi lao động công ích ở những nơi và báo chí đưa tin. Người ta tởn cái đó vì vừa mất công ăn việc làm, mất tiền bạc, bị phê bài tên tuổi trên báo chí, sợ quá không dám làm. Đó là cài đặt ý thức về nỗi khổ niềm đau. Cái sự mất cỡ về nỗi khổ niềm đau sẽ làm cho lương tâm thóc dài. Nghệ thuật đó là một nghệ thuật rất hay. Một lần tởn đến già là ý thức có thể được vận dụng để giải quyết nỗi khổ niềm đau. Phương pháp thứ ba, như là Thế Tôn dạy, nếu như quý vị là vẫn chưa thành công, có thể vận dụng cách thức ức không ức niệm và ngưng tác ý về những tư duy tiêu cực. Ức niệm là một trong những chất xúc tác của khổ đau trong quá khứ trỗi dậy. Là những người đã từng tham gia các cuộc chiến, khi tuổi về già hồi ức lời thề quá khứ của mình, nỗi khổ niềm đau gia tăng lắm. Ở đó chỉ có cái chết, sự đổ nát, tan tóc, máu, xương, hận thù, trả thù, toàn là cõi đau, toàn là những rác rưởi của những cái mất ăn vui và hạnh phúc. Có nhiều người binh sĩ khi tuổi về già hồi ức lại những cách thức mà họ đã từng tiên chiến và giết kẻ thù đã làm cho họ bị khủng hoảng. Đó là chưa nói những hồn ma bóng vía trở về có thể làm cho họ cảm thấy bị khủng bố, sợ hãi, lo âu, rồi dẫn đến những não loạn về tâm thần v.v. Thì điều tiên quyết là như là Thế Tôn dạy là hãy ngưng sự ức niệm về quá khứ. Bản chất của sự ức niệm về quá khứ là một tiến trình thâm nóng lại, thắp sáng lại, làm cho những gì khổ đau trong quá khứ được bắt đầu trỗi dậy theo một hình thức mới. Chứ không bao giờ Phật dạy đặt nặng hiện tại thông qua câu tiêu chí là hiện tại lạc trú, sống trong hiện tại, tìm được an vui hạnh phúc và an trụ trong an vui hạnh phúc của hiện tại là một nghệ thuật sống mà ai cũng có thể làm mà không cần phải tốn tiền. Hồi ức mình một quề về một quá khứ đẹp không còn nữa sẽ làm cho sự tiếc nuối gia tăng. Bản chất của tiếc nuối là một năng lượng, chức năng của nó là thiêu đốt giá trị an lạc hạnh phúc hiện tại. hồi ức về một quá khứ xấu làm nỗi khổ niềm đau đã gia tăng cấp độ, lòng sân hận xuất hiện, sự trả thù có thể có mặt, cho nên nó không phải một giải pháp. Bản chất của nhà Phật dạy là quên hận thù, buông khổ đau, đừng tiếc nuối bám hận thù khổ đau vào trong lòng bàn tay của tâm, trong lòng bàn tay của nhận thức, cũng giống như tình trạng chúng ta ôm chặt ghi chặt thế này. Trong khi đó đối tượng bị ghi chặt đó chính là một cái lưỡi lam, càng siết càng bấm càng bấu như chừng nào thì máu khổ đau của chúng ta rỉ chạy chừng đó. Như là Thế Tôn đã sánh ví sự bám víu ức niệm về quá khứ cũng giống như tình trạng của một cây đinh ở trong lòng bàn tay. Nghe đã dạy tốt nhất là chúng ta hãy liên tưởng sự kiện, thay vì mình đối diện với quá khứ khổ đau trực tiếp nó sẽ làm sống lại những trạng thái khổ đau, thì hãy liếc mắt ngó vào một chỗ khác để cắt đứt cái truyền thống quá khứ. Ngó vào chỗ khác này tức là nhó vào những điều kiện, những môi trường sinh hoạt ở hiện tại. Chứ mặc dù hãy nhắm mắt lại hoặc ngó vào một bên, dĩ nhiên nhắm mắt lại đây đừng được hiểu theo cái nghĩa là chạy trốn. Ở đây ngài dùng một hình ảnh là nhắm lại để cắt đứt với quá khứ. Nó khác với tình trạng chúng ta bị khủng hoảng bế tắc quá rồi để cho vận mệnh của mình ra sao thì cứ ra, giống như một chiếc lục bình trôi. Hình ảnh thứ hai có thể dễ hiểu hơn là liếc qua một chỗ khác, tức là dán tâm vào hiện tại, nhắm mắt là cắt đứt với quá khứ. Nó phải có hai vế, một vế là cắt đứt quá khứ, một vế là gắn tâm với hiện tại, thì nỗi khổ niềm đau và những hạt giống tiêu cực đó không có cơ hội để trỗi dậy được. Đây là một trong những nghệ thuật đóng cửa nhận thức khổ đau và kinh nghiệm khổ đau trong quá khứ một cách dễ dàng. Nó không hề có những kháng lực, bởi vì cố quên đó là một hình thức nhớ dài nhất. Ở đây ngài không dạy chúng ta cố quên, mà dạy chúng ta quên một cách rất có nghệ thuật, nhẹ nhàng. Không phải dùng ý thức để quên nó, mà dùng sự thay thế của cái nhìn tâm ở quá khứ trở thành cái nhìn và quán chiếu tâm ở hiện tại. Cuối cùng như là thế tôi nói, nếu như các vị vẫn chưa có thể làm thành công thì hãy vạch mặt chỉ tên khổ đau, nhìn vào nó với một thái độ rất dứt khoát và rõ ràng, là dùng một cái câu như thế này: chúng bay các ngươi là nhà của khổ đau, là nhà của sanh tử, là người dệt ra những bất hạnh trong cuộc đời. Ta đã nhìn thấy được mặt mũi thật của các ngươi rồi, đừng hòng có thể đưa bản chất đời sống của ta vào trong khổ đau một lần nữa. Như là tôi đã dạy một câu tâm niệm rõ ràng như thế đó. Nó là một cái nghệ thuật rất rất hay ở chỗ là mỗi khi chúng ta vấp phải nỗi khổ niềm đau, chúng ta phải nhớ rằng đây là cái điều mà mình không nên tái phạm lần thứ hai, không nên vào một lần nữa, cũng không nên tạo điều kiện cho những cái đó có thể xuất hiện với chúng ta. Vạch mặt chỉ tên nó, hăm dọa nó, để nó không bao giờ có cơ hội đến với mình. Một khi mà nó cảm thấy bẽn lẽn, hạn thùng trước cái sự biết và ý thức của người khác rồi, nó không có cơ hội để lây lan nữa. Cho nên ý thức về nỗi khổ niềm đau, vạch mặt chỉ tên chúng là làm cho chúng bị chấm dứt một phần nữa. Nên triết học ở trong kinh Trung Bộ này đã được kinh Viên Giác đó sử dụng bằng một hình ảnh nghệ thuật mới rất hay, rất ấn tượng: tri huyễn bất ly, bất bác phương tiện. Bản chất của một nỗi khổ niềm đau là một mộng huyễn, nó tồn tại như là một sự thật có thật, nhưng nếu chúng ta làm lơ nó, không để cho nó, hoặc là muốn cho nó được giải phóng, chỉ cần cấy đặt ý thức của chánh niệm vào bên trong thực tại của nó thì nó bỗng dưng sẽ bắt. Biết được huyễn thì huyễn sẽ vẫy tay chào chúng ta. Bắt tác phương tiện là không cần phải dùng những phương tiện tạo ra sự cưỡng lực đấu chiến nội tại bên trong, bởi vì cái đó nó để lại lòng sân, nó để lại sự căng thẳng, nó để lại những trạng thái không thoải mái cho hành giả tu tập, và có thể dẫn đến sự khủng hoảng về sau này. Cho nên tu tập với nhà Phật là một nghệ thuật chuyển hóa, chứ không có dùng cưỡng lực. Thì sau khi nói bài kinh đó xong thì rất nhiều người Phật tử đã trở thành những bậc giác ngộ, nhiều vị xuất gia đã trở thành những nhà tâm linh cao hơn, sâu sắc hơn, có nhiều bài học kinh nghiệm hơn để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Chúng tôi nêu ra hai sự kiện cụ thể, một sự kiện quá độ trong lúc là những người nghe chưa phải là một Phật tử, và quá độ trong một tình trạng những người này đều là những hành giả rồi, để chúng ta thấy được là con đường hoằng pháp và kinh nghiệm của Ngài sử dụng hoàn toàn khác biệt để tạo ra hiệu ứng tâm linh ở người nghe, tạo ra tiến trình của sự hành trì. Chúng ta phải xác định rõ đối tượng thì chúng ta mới có thể mang lại an vui hạnh phúc cho họ được. Trao cho người nghe một nội dung Phật chất một cách thích ứng là một trong những nghệ thuật mà tất cả các nhà văn hóa và giáo dục Phật học hiện đại cần phải quan tâm. Nội dung Phật chất đó có thể được nắn tạo ra theo nhiều cách thế khác nhau, có thể dưới hình thái một bát cơm, dưới hình thái một tô canh, dưới hình thái các món ăn chế biến, nhưng bản chất chất liệu ăn vừa hạnh phúc của nó phải có. Giống như chúng ta làm đồ chay đa dạng phong phú, nếu như các đồ chay đó theo công thức của Đài Loan thì rõ ràng chất bộ không có, độc tố gia tăng, tuổi thọ con người và bệnh tật lại có thể xuất hiện, thì tốt nhất là chúng ta không nên biến chế chúng. Thì tương tự cũng vậy, việc biến chế và trao cho người nghe một nội dung Phật chất là một nhu cầu, nhưng biến chế thế nào, tạo ra thế nào để cho nhu cầu đó có thể phục vụ lâu dài và không bị giới hạn trong bối cảnh lịch sử và nhất là bối cảnh của một triều đại chính trị nào đó, là điều mà chúng ta không thể nào gọi là không nhớ được. Điểm thứ hai là Như Lai Thế Tôn đã lặp lại chân lý của Ngài bằng nhiều hình thái khác nhau. Đối với năm anh em Kỳ Diện Như thì Ngài nói nó bằng một công thức triết lý mầu nhiệm nhất chưa từng có trong lịch sử của Ấn Độ giáo là Tứ Diệu Đế, thông qua con đường hành trì tu tập, đặc biệt nhất là Bát Chánh Đạo. Nhưng đối với những nhà Bà La Môn, đặc biệt là Ba Na Cơ Diếp, thì Ngài hoàn toàn không dùng công thức này, mà Ngài dùng hiện tượng bầu cũ rượu mới để cho tiến trình của kháng cự văn hóa, tôn giáo và tâm linh không được diễn ra ở những người nghe. Họ thấy rằng đây cũng là một triết học về lửa, cũng là một triết học về sự tôn thờ, nhưng mà lửa đây là lửa của các giác quan bị sai sử bằng các đối tượng trần cảnh của nó. Làm chủ được nó thì hành giả trở thành người an vui và hạnh phúc, và hành giả đó là người đáng được tôn thờ, chứ không phải ông Thượng Đế, ông Phạm Thiên, các vị thần linh là người đáng được tôn thờ. Triết học đó rất là sâu sắc. Còn đối với các vị chính trị, không cần phải nói nhiều, mà sống bằng đạo lý, bằng những ảnh hưởng trong cuộc đời, trong xã hội, trong cộng đồng, họ thấy rằng là tới quy ngưỡng vào những bậc tâm linh như thế này có lợi cho họ, vì họ sẽ có thêm được những nguồn chúng mới, họ sẽ bớt đi những sự kháng cự ở những người đó lại, họ sẽ có được nền tảng đạo đức và tâm linh để học hỏi, để phát huy, thì họ sẽ theo, không cần phải vận dụng cách đối tác biến mình trở thành một bộ phận cho một chính thể nào đó. Cái đó là con đường chúng ta cần phải đi. Cuối cùng, chân lý tâm linh của Đức Phật, mặc dù rất nhiều các hành giả chỉ cần nghe một bản kinh có thể trực ngộ được bản tâm, giác ngộ được giải thoát lâu dài, nhưng phần lớn đối tượng canh cơ thính chúng còn lại của Như Lai Thế Tôn, mặc dù xuất thân từ giới có học thức và giới có vị thế xã hội trong cuộc đời, thì tiến trình tiệm tiến để tiêu hóa đòi hỏi cần đến những thời gian nhất định để tu, để tập, để chuyển hóa những hạt giống của nỗi khổ niềm đau. Chính vì thế mà các nhà hành giả, các nhà hoằng pháp cần phải ý thức về tính kiên nhẫn trong vấn đề huấn luyện một đối tượng nào. Do đó khi chúng ta đi làm từ thiện ở các trung tâm, ở các trại cải huấn, chúng ta đừng nên vội vàng, phải làm có nghệ thuật, có phương pháp. Một năm mà tới đó một lần, giống như là nắng hạn gay gắt, những giọt nước vừa diễn xuống một cái là bốc khói liền, nghĩa là nó không thấm béo vào đâu. Cho nên chúng ta không cần phải làm nhiều, mà hãy làm tập trung vào từng những trung tâm. Một trung tâm đó chúng ta có thể đi một năm trời liên tục, mỗi một tháng tới đó giảng một lần tối thiểu, hoặc là hai lần càng hay. Mỗi một lần giảng có thêm những phần quà nho nhỏ, vừa có vật chất, vừa có tinh thần, vừa có tâm linh, vừa có thực tập. Và sau một năm giảng như vậy đó, chúng ta tổ chức quy tập thể. Cái thức này chúng tôi và một số thầy khác đã làm rất thành công tại trung tâm cải huấn Tăng Hiệp tỉnh Bình Phước và một số trung tâm cai nghiện tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa chúng ta. Cho nên chúng ta phải tạo ra tiến trình của mưa dầm thấm đất, vì con người căn cơ đó đa dạng phong phú, do đó phải cần thời gian để tiêu hóa được các thực phẩm tâm linh của chánh pháp. Như là Thế Tôn đã làm điều đó, cho nên các bản kinh của Ngài được lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một nội dung, nhưng dưới các hình thái, dưới các ví dụ, dưới các ngụ ngôn, dưới các cách tính kể chuyện rất đa dạng phong phú khác nhau, làm cho người nghe không bao giờ có cảm giác nhàm chán, thì lúc đó mới có thể tạo ra được sự thành công. Cái quan trọng cuối cùng chúng ta thấy như là Thế Tôn sử dụng những nghệ thuật rất đơn giản và linh động, lại phản ứng được những chiều sâu về tâm linh, phản ứng được những nguyên tắc căn bản của Hoằng pháp và nguyên tắc căn bản của sư phạm ở trong quá độ. Đó là một số bài học mà chúng ta có thể đúc kết được từ hai sự kiện: giáo dục cho những người khác đạo và giáo dục cho những người Phật tử tuần thành. Chúng ta ngừng tại đây.